Xin xem kinh văn. Phục thử Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thế thiện nam tử thiện nữ nhân, ư đại thừa kinh điển, hâm sanh trân trọng, phát bất tư nghị tâm, dục độc dục tùng, túng ngộ minh sư, giáo thị lịnh thuộc, toàn đắc toàn vong, động kinh niên nguyệt, bất năng độc tùng, thị thiện nam tử đẳng, hữu túc nghiệp chướng, dị đắc tiêu trừ, cố ư đại thừa kinh điển, vô độc tụng tánh. Câu này dạy chúng ta phương pháp cầu trí huệ. Vì nếu không có trí huệ, muốn tu học đại thừa, không những chẳng thể khai ngộ, ngay cả kinh văn cũng chẳng thuộc được. Trong thời đại chúng ta, những người trung niên trở lên học Phật thường gặp phải sự khó khăn này. Người trẻ tuổi học Phật vẫn là thiểu số. Họ phải là người đời trước có thiện căn sâu dày, thì lúc còn trẻ mới có thể tiếp xúc tới Phật pháp. Tôi có cơ hội tiếp xúc Phật pháp lúc 26 tuổi. Lúc đó tôi biết đã quá trễ. Gặp Phật pháp quá trễ rồi. Lúc trẻ tuổi, trong thời gian tốt nhất, tôi chẳng có duyên phận. Đến lúc có thể hiểu sự việc, có thể giác ngộ, thì tuổi đã cao rồi. Độc tụng tương đối khó khăn. May là đời trước còn có một chút thiện căn, trong thế gian còn chưa bị mê hoặc. Khi gặp được kinh điển đại thừa, tôi vô cùng hoan hỷ, thích thú nghiên cứu, thích thú đọc tụng, có thể hiểu sâu nghĩa thú, túng ngộ minh sư. Câu này rất khó thực hiện. Minh sư là người đã từng trải qua, có tu có chứng. Đi đâu tìm được minh sư như vậy? Hễ xuất thế gian, cổ đại đức thường nói, thiện tri thức có thể gặp chứ không thể cầu. Có thể gặp được là nhờ thiện căn nhân duyên đời trước. Nếu đời trước không có thiện căn phước đức nhân duyên, thì bạn làm sao gặp được? Thiện căn phước đức mỏng, gặp rồi nhưng không chịu tin, không chịu tiếp nhận lời dạy. Cho dù tiếp nhận, nhưng chỉ tiếp nhận bề ngoài, còn bên trong thì trái nghịch. Cho nên người đó sẽ không thể thành tựu. Tiên sinh Phương Đông Mỹ ở Đài Loan dạy học, chương gia đại sư lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam vô cùng nhiệt tâm dạy người ta, nhưng có mấy ai chịu nghe lời? Có mấy ai chịu y giáo phụng hành? Các ngài mỗi ngày dạy học, mỗi ngày đều khuyên học trò. Khổ nổi người học bên ngoài thì vâng lời, còn người bên trong thì chống trái. Tuy vậy, người dạy cũng không nản chí. Đây là đại từ đại bi. Tuy bạn không vâng lời, chỉ cần bạn chịu đến nghe, không làm cũng không sao. Các ngài gieo hạt giống thiện căn cho bạn, biết đời sau, kiếp sau, hoặc đời sau, kiếp sau nữa, một khi gặp duyên trở lại thì hạt giống thiện căn của bạn sẽ khởi lên. Biết rõ họ làm không nổi, chỉ cần họ chịu đến nghe thì các ngài đều dạy. Nếu bạn nghe hiểu rồi, hiện nay có thể làm được thì hiện nay được lợi ích. Những người như vậy vẫn là thiểu số. Thầy Lý ở Đài Trung giảng kinh thuyết pháp 38 năm. Người nghe thầy giảng kinh thuyết pháp, tôi phỏng đoán rất e dè, cũng phải vượt hơn 500.000 người. Người thật sự y giáo phụng hành, giảng sanh tịnh độ, có chừng 500 người. Chư vị nghĩ coi, trong 500.000 người chỉ có 500 người giảng sanh, những người còn lại chỉ trồng thiện căn mà thôi. Giờ đó lão nhân gia thường nói, trong một vạn người hiếm có được vài người giảng sanh. Vấn đề là bạn nghe xong có hiểu hay không, có phát tâm để sốt sắng thực hành hay không. Nhất định phải có thể tin, có thể hiểu, có thể nguyện, có thể hành thì bạn mới được lợi ích. Cho nên điều kiện đầu tiên cho sự học Phật là gặp được vị thầy tốt. Đây là điều kiện then chốt quyết định sự tu học cả đời của mình sẽ thành công hay thất bại. Thầy giáo dạy chúng ta giáo thị lịnh thục. Trong kinh văn không có nói giáo niệm, chẳng có nói giáo thính. Ngài dùng chữ dạy xem là có ý nghĩa gì? Chúng ta phải chú ý tới những chữ này. Những chữ này vô cùng quan trọng. Thị nghĩa là quán, quán là thuộc về huệ. Đức Phật dạy cương lành cho người dụng công tu hành là dạy về quán. Dạy bạn quán sát, trong quá trình thực tập quán sát coi chân tướng sự thật có tương ứng với lời dạy của Phật hay không. Phải bắt đầu từ đâu? Trước hết thầy quán sát nhân quả. Bạn quán sát làm việc thiện có được quả báo hay không? Quán sát làm việc ác có phải sẽ được quả báo ác hay không? Hãy bắt đầu quán sát từ những việc đơn giản rõ ràng nhất, sau đó quán sát những việc chi tiết hơn, dần dần khế nhập vào việc tinh tế hơn. Từ đó bạn sẽ mở mang trí huệ. Cho nên chẳng dùng nghe, chẳng dùng niệm. Thiền tông nhập môn bắt đầu từ quán chiếu. Công phu dần dần sâu dày thì tiến đến chiếu trụ. Chiếu trụ nghĩa là đạt được định. Từ đó nâng cao lên là chiếu kiến. Tâm kinh nói về công phu của Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Hôm qua nói với chư vị về đoạn chót chiếu kiến ngũ uẩn giai không, biết được trạng thái hiện thực trước mắt của chúng ta đích thực là như mộng huyễn bọt bóng. Như trong kinh Bát Nhã dạy, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Đó là chiếu kiến. Thầy giáo dạy chúng ta như vậy. Nói thật ra chúng ta vừa nghe rồi liền quên, toàn đắc toàn vong, động kinh niên nguyệt bất năng độc tùng. Chúng ta vẫn tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, chẳng thể khắc phục phiền não tập khí của mình. Do đó trong kinh giáo không thể khai ngộ. Đây là điều chúng ta nên phản tỉnh. chúng ta nên kiểm thảo, thì chúng ta mới có thể tìm ra lỗi lầm của mình, mới biết nghiệp chướng của mình nặng bao nhiêu. Tự mình phải khẳng định là nghiệp chướng của mình nặng nề, có vậy thì bạn mới có thể khởi ý niệm tiêu trừ nghiệp chướng. Không tiêu trừ nghiệp chướng thì không được. Nếu không tiêu trừ thì sẽ tiếp tục làm chuyện luân hồi trong sáu nẻo. Chứ gì phải biết, khi luân hồi thì chúng ta sẽ quên hết những gì chúng ta học được trong đời này. Làm sao biết được? Đời trước chúng ta đã từng học Phật Pháp rồi, đời này lúc tiếp xúc với Phật Pháp không phải đã quên ráo trọi rồi sao? Bị cái mê khi cách âm, đời sau phải học lại từ đầu. Đời sau có cơ hội gặp được minh sư hay không rất khó nói. Chắc chắn không phải đời nào bạn cũng may mắn gặp được, chẳng có chuyện may mắn như vậy. Bài kệ Khai Kinh nói: trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Lời này là thật. Cho nên nếu đời này không thể thành tựu, một khi mất thân người, tuyệt đối không thể nói là đời sau bạn sẽ gặp được. Rất có thể là bạn sẽ bị ngăn cách hết mấy chục đời, mấy trăm đời, cho đến không biết bao nhiêu kiếp sau, bạn mới có duyên gặp trở lại. Đây là nói về việc thoái chuyển. Thời gian thoái chuyển này là quá dài. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Sau đó mới biết cơ duyên này hy hữu khó gặp. Gặp rồi thì nhất định phải nắm chắc, tuyệt đối không thể thả lỏng. Có gian khổ tới đâu cũng phải chịu đựng, cũng phải thành tựu ngay trong đời này. Vậy mới là người thông minh, mới là người thật sự giác ngộ, là người thật sự có trí tuệ. Nói thật ra, Đức Phật nói hạng người này rất nhiều. Đại đa số những người học Phật đều là hạng người này. Những thiện nam tử này có nghiệp chướng từ đời trước, nghiệp chướng chưa tiêu trừ. Phía trước đã nói cho chư vị biết phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng: quy y cúng dường. Cúng dường là y giáo tu hành, cúng dường thì sẽ tiêu trừ được. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng có hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất là nhất tâm niệm Phật, thân tâm thế giới, thị pháp Phật pháp hết thảy đều buông xuống. Nhất tâm niệm Phật, khuyên người niệm Phật, phương pháp tiêu nghiệp chướng này nhanh chóng hơn bất cứ phương pháp nào khác. Bạn có thể đạt được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội chính là thiền định. Trong một đời này có thể làm được. Người có nghiệp chướng cực nặng cũng có thể làm được. Đây chính là điều mà Ngài Thiện Đạo nói gặp duyên chẳng giống nhau. Người có nghiệp chướng nặng hơn nữa cũng có thể làm được. Người thành tựu giảng sanh sẽ nhất định không có bệnh khổ, nhất định sẽ tự tại giảng sanh. Nhưng họ thị hiện không nhất định đều giống nhau. Cũng có người thị hiện sanh bệnh, cũng có người thị hiện rất khổ. Tại sao vậy? Vì muốn giác ngộ hết thảy chúng sanh, làm cho chúng sanh nhìn thấy tướng trạng đó có thể khởi tâm cảnh giác. Cũng có người thị hiện không có bệnh khổ, tự tại giảng sanh, làm cho đại chúng sanh khởi tín tâm. Bồ Tát chủng chủng thị hiện đều không có tướng trạng. Thị hiện cũng không phải là ý tứ của người đó, họ sẽ coi duyên của chúng sanh. Nên thị hiện như thế nào thì họ sẽ thị hiện như vậy. Đúng như câu nói, tùy loại hóa sanh, tùy cơ thuyết pháp, đâu có nhất định phải như thế nào. Nhưng có một nguyên tắc, bất luận là thị hiện như thế nào thì nhất định phải đem lại lợi ích cho chúng sanh. Có khi có người nhìn thấy, có người nghe đến thì họ nhất định sẽ tỉnh ngộ. Cho nên việc tiêu nghiệp chướng rất quan trọng. Niệm Phật niệm tới tương ứng sẽ tiêu nghiệp chướng. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, khi khởi tâm động niệm đều đem lợi ích cho xã hội, cho chúng sanh thì cũng tiêu nghiệp chướng. Tuyệt đối đừng khởi tâm động niệm mong cầu lợi ích cho mình. Chứ vậy nên biết, lợi ích cho mình là tạo nghiệp, là tăng thêm nghiệp chướng của mình. Rất nhiều đồng tu không thể tiêu nghiệp chướng. Cho dù làm việc thiện, hạnh thiện, làm công việc từ thiện giúp đỡ người khác, nhưng họ vẫn còn cái ta, nên nghiệp chướng của họ tiêu không nổi. Họ vẫn phải chịu quả báo. Ngày nay chúng ta thật may mắn đã biết được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, nên nhất định phải buông bỏ cái ta đi. Hết thảy đều vì chúng sanh, vì xã hội, vì Phật Pháp trụ thế lâu dài. Nếu chúng ta có thể lương giữ tâm này, thường tu hạnh này, thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ nhanh chóng.